Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Đạo Phật dạy đó là mỗi khi mình có bệnh đó, nó như là một cái cơ hội để mình giật mình tỉnh thức. Nếu mà một người nào đó sống suốt cả một cuộc đời mà không có bệnh gì hết, người đó dễ cao ngạo lắm, rồi cái lo hưởng thụ không ạ, nhất là mấy ông già quê hút thuốc rê chứ không phải là thuốc thường, mà hút một ngày như vậy là cả mấy chục điếu, rồi hút luôn cả những cái thuốc tẩu nặng lắm. Mà thấy ông vẫn khỏe, nhân răng là nói hút thuốc có hại cho sức khỏe. Mày nói bậy, ai bảo rằng là hút thuốc hại sức khỏe? Nhờ ta hút thuốc mà bây giờ ta sống thọ được 80, 90 như thế này. Tức là người ta dựa vào cái kinh nghiệm bản thân hiện tại mà không thấy cái giá trị của y học nó đối với kiến thức đời sống. Nếu những ông già đó mà không có hút thuốc, ông sẽ sống 100, 120 chứ không phải là 80. Do vì hút thuốc ông giảm đi, ông vẫn thấy thỏa mãn rồi, sống 80 là khỏe lắm rồi. Bởi vì ta sợ bệnh tật. Ở cái tuổi già, các giác quan, mắt, tai, mũi, lưỡi, thần ý nó bắt đầu nó bại hoại, nó yếu đi. Mỏi mệt, nhớ cũng kém, thấy cũng kém, nghe cũng kém, ăn cũng kém, ngủ cũng kém, đi đứng thì có người dìu kẻ đỡ, vân vân. Cho nên ta không thấy tuổi thọ là một cái phước báo, ta nói già khổ lắm. Đức Phật nói là sống thọ là phước lắm, còn bệnh tật là chuyện khác. Bệnh có thể do nghiệp, bệnh có thể là do sinh hoạt, bệnh có thể do mình làm việc quá sức, bệnh có thể là một cái hậu quả của nhiều cái yếu tố khác nữa. Ví dụ có nhiều người sống ở một cái khu vực mà cái vùng mà địa lý ở chỗ đó nó độc tố nhiều quá. Chẳng hạn như những cái quặng vàng đó, thì các công nhân ở đây là sống yểu thọ lắm, 50 tuổi là chết rồi. Vì độc tố nó vào ở trong phổi, vào trong hơi thở, vào trong tất cả những thứ mà mình sống. Làm sao mà sống thọ được? Rồi người ta có ấn tượng rằng là già là phải bệnh. Không nhất thiết. Có nhiều người già vẫn rất là khỏe. Ở Hoa Kỳ mà cái người mà có cái tuổi thọ từ 80 trở lên là nhiều lắm. Nhật Bản là nhiều nhất thế giới, kế đến là Hoa Kỳ. Là bởi vì cái chế độ an sinh xã hội đây rất là cao và bệnh tật nó được giảm đi khá nhiều. Người ta biết chăm sóc. Cho nên là mỗi khi mình đối đầu với bệnh tật thì đạo Phật dạy mình hãy giật mình, biết rằng mình bắt đầu cái vàng mái vàng đồng hơi bị rơ, đừng có lạm dụng nó quá. Đạo lý từ bi của nhà Phật dạy mình đó, từ bi đầu tiên là phải có tình thương với cái thân thể này. Ở lúc mình đì đọt nó quá trời quá đất, đì thân rồi đì tâm, đì nó bằng cách là buộc nó phải chịu đựng. Nhiều người Việt Nam ở Hoa Kỳ và ở Úc Châu chúng tôi có dịp tiếp xúc đó, làm một ngày 3 job, cái sáng, cái chiều, cái tối. Hỏi làm chi dữ vậy? Nó để trả nợ. Hỏi trả nợ rồi để làm gì nữa? Để enjoy. Để enjoy rồi làm gì nữa? Thôi hạnh phúc hết. Người ta không biết rằng là chúng ta lạm dụng cái sức khỏe mà làm quá nhiều như thế đó, thì cái vàng đồng của cơ thể này nó bị mòn, bị rơ, bị trục trặc. Các mặt đạn nhiều khi nó mòn hết trơn. Thì như vậy là sau khi chúng ta đạt được cái kết quả của gia tài sự nghiệp hết nợ nần rồi đó, thì chúng ta ngồi đó và trả nợ cho bác sĩ, trả nợ cho thuốc thang, cho bệnh viện thôi, cũng đâu cũng vào đó. Mà cái quãng đời cuối còn lại không có hạnh phúc. Không phải không tự nhiên là vô cớ mà nó lại có cái tình trạng người ta đã phân định 24 giờ thành là 3 cái múi thời gian. 8 giờ cho sinh hoạt, 8 giờ cho ngủ nghỉ, 8 giờ cho công việc. Như thế là nó đều. Và sống như vậy thì mình mới có tuổi thọ và không có bệnh tật. Còn bằng không đó là 14 giờ cho công việc. Thì mình làm việc bằng 2 người. Cái thân thể này được lạm dụng một cách nhiều quá cho nên bệnh tật phải phát sinh. Và khi có bệnh tật rồi không cách nào mà có hạnh phúc được lắm. Mặc dù mình đã nỗ lực sống một cách rất là bài bản, ăn uống điều độ, ngủ ngơi có giờ có giấc, làm việc không quá căng thẳng, có thể dục có thể thao mà bệnh vẫn tới, thì chúng ta phải biết rằng là nó có những cái loại bệnh nghiệp đó. Do mình sát sanh nhiều quá, ăn thịt các loại chúng sanh nhiều quá, giết nhiều quá, nó dẫn đến cái quả báo mà đời này mình phải chịu. Thế giới tự do này bắn súng thoải mái, cho nên người ta có cơ hội đi săn bắn như là một niềm vui. Có nhiều người đâu phải bắn về để ăn, họ đâu có thiếu thực phẩm. Người giàu mới đi săn bắn được, chứ không phải người nghèo. Người nghèo nó làm thấy mồ. Người giàu thì họ enjoy bằng những cái nghiệp sát không ạ. Mua một chiếc thuyền khoảng 120.000 đô, loại thường thường thôi, loại khá khá phải 300.000. Đi ra con sông, đi ra các biển, mua cần câu, mua lương thực để câu, mua các phương tiện khác, bắt được một con cá lên là có được niềm vui. Rồi sau đó giữ nó lại một vài tiếng, thả nó xuống dưới sông biển lại, hoan hô vỗ tay vân vân. Thì không biết rằng là cái móc câu mình nó đã làm cho nó đau, rỉ máu, nhức nhói, căng thẳng, hận thù. Rồi thả nó xuống dòng sông, nó phải bị đau như vậy suốt cả tháng, hai tháng không ăn được. Nếu nó không chết thì nó cũng phải mất một thời gian khá dài mới bình phục được cái vết thương này. Và cái ăn uống của nó sẽ bị giảm sút, bệnh tật nó bị phát sinh. Cho nên một cái động tác câu như vậy thôi, mặc dù chỉ là mua vui, nhưng trên thực tế nó là mua nghiệp, nghiệp xấu, nghiệp bệnh tật. Mà nếu mình không hiểu nhân quả của nhà Phật đó, thì mình đâu có hồi hướng những phước báo mình cho những việc xấu này để mình giải cái nghiệp đi. Cho nên nhà Phật mới dạy là sám hối đó. Sám hối không phải là để mình cầu ai tha tội, mà sám hối để mình làm mới đời sống của mình. Thì bởi vì trong quá khứ mình đã từng làm cái việc này việc nọ mình không để ý, nhưng mà nó đều kết tụ thành những nỗi khổ niềm đau cho tha nhân, cho các loài chúng sinh khác. Mà không giải quyết nó đó thì nó sẽ dẫn đến những biến chứng về bệnh tật, mặc dù sống rất bài bản mà vẫn bị bệnh. Cho nên chỉ có sám hối thì mới giải quyết được thôi. Bản chất của sự đì độc cơ thể để dẫn đến bệnh tật, mà khi mà thân mình bị bệnh rồi, bắt đầu mình dùng cái ý chí để vượt qua, đè nén nó, thì chúng ta đang đì độc tâm. Nó không phải là giải pháp. Khi bệnh là phải đi bác sĩ. Đạo Phật dạy rõ ràng lắm, có 5 thứ không thể cầu nguyện mà có: sắc đẹp, tuổi thọ, sức khỏe, hạnh phúc, giàu sang. Muốn có nó phải làm thôi, chứ không có cầu. Và đây là những yếu tố rất là tích cực, rất là năng động. Cho nên muốn hết bệnh là phải tập luyện có phương pháp, có bài bản thì chúng ta mới có thể đạt được. Chúng ta có thể có rất nhiều loại thể dục khác nhau. Người nữ thì đến những cái phòng tập thể dục thẩm mỹ, người nam tới thể dục dụng cụ, thái cực quyền, yoga, dưỡng sinh, võ thuật, bơi lội, chạy. Nhưng mà có một cái loại nó rất là gần gũi với sinh hoạt của chúng ta là sám hối, là lại thôi. Khi chúng ta thực tập lại như vậy, mỗi buổi sáng khoảng chừng 49 lại, tối 49, nếu một ngày được 2 lần thì quá lý tưởng, còn tối thiểu 1 lần một ngày, thì chúng ta sẽ thấy rằng là toàn bộ các cơ bắp, các neuron thần kinh và toàn bộ cơ thể được vận động. Trên động tác lại với hít thở ra vào, quán tưởng, tâm thư thái, cơ thể nhẹ nhàng, bệnh tật từ từ sẽ được lui đi. Nhất là những người bị đau xương khớp đó, hoặc là sợ những cái chứng bệnh như là béo phì, mỡ trong máu, mỡ trong tim, mỡ trong gan đó, thì tập lại như thế này, chậm rãi hít thở nhẹ nhàng thư thái thôi. 49 lại khoảng mất có 30 phút rồi. Khỏi tốn tiền mua các dụng cụ về nhà, chạy chỗ này chạy chỗ kia mà không hết. Trong khi đó lại Phật và sám hối đó, thì cái sám hối giúp cho mình tiêu nghiệp, lại nó giúp cho mình vận động, cho nên có ý nghĩa về giá trị về y học. Người lớn tuổi chúng tôi đề nghị là nên thực tập cái phương pháp lại sám hối ở nhà, không cần mặc áo tràng, mặc một cái áo bình thường là được rồi, với lòng tôn kính hướng về Phật, không cần sướng danh hiệu của Ngài, mà chỉ cần quán tưởng. Ví dụ mình đọc Nam Mô Thích Ca Mâu Ni Phật lại xuống, và cứ một danh hiệu đó mình lại đếm một con số, hai con số đến 49 là ngưng. Hoặc là ai theo pháp môn Tịnh Độ thì Nam Mô A Di Đà Phật lại xuống một lại, nhẩm trong đầu thôi. Còn ai có sức khỏe không bị những cái chứng bệnh viêm đó, thì có thể sướng bằng bằng miệng rồi lại xuống. Do đó là chúng ta có thể thực tập để mà mình vượt qua được. Điều hòa nó sẽ có mặt ở trong sự quán tưởng và thực tập. Chúng ta quán tưởng danh hiệu của Đức Phật với lòng tôn kính, và mình nghĩ rằng là nếu trong quá khứ mình đã từng viết thông qua cái nghề câu, viết thông qua cái nghề chài, viết thông qua nghề đồ tể, viết thông qua ăn uống, viết thông qua sự suối khiến ra lệnh, viết thông qua sự vui mừng, thậm chí khi coi tivi những phim chiến tranh á, thấy bên địch mà bị chết mà vỗ tay hoan hô là cũng là cái nghiệp sát đó, đó là gián tiếp sát. Do đó coi phim ảnh, nghe tin tức báo đài mà mình không có biết cách tu đó là nghiệp nó gieo đủ thứ hết. Còn biết cách tu thì chúng ta gieo nhiều phước báo lắm. Ví dụ nghe tin sóng thần động đất, cái chết cho đại chiến tranh chỗ kia, mạng người bị xem như là rơm rạ, lúc đó chúng ta hướng về danh hiệu Phật niệm và cầu cho nó được vãng sanh, phước gia tăng. Còn lúc đó mình nghe mình làm lơ thì cái lòng tự bi mình bị chai sản liền. Hoặc là mình ghét thù một cái dân tộc nào đó mà nghe thiên tai sóng thần động đất mà xảy ra với họ là mình nó ui chết đáng đời, để nó quậy phá cuộc đời, thì cái nghiệp sát mình có đó. Công việc đó để cho những cái cơ quan an ninh thế giới ta lo, còn công việc của mình là làm thế nào để sống có tình thương, có hạnh phúc, mỗi người làm phận sự. Chứ mình là ôm đồm bao biện cái công việc của mấy ông chính trị, của mấy cái ông mà lo thế giới thì nó hư cái tâm của mình. Cho nên sống như vậy đó thì bệnh tật không có. Một trong những nghệ thuật quan trọng mà Đức Phật dạy đó là mình phải hết sức là bình thản, dầu cho các cái thăng trầm vinh nhục lên vo xuống chó, thành công thất bại lên xuống đó, nó diễn ra hàng ngày hàng giờ trong cuộc đời của mình, mình đừng có bận tâm, tại vì lo nó cũng không giải quyết được gì. Hãy nhìn vào bản chất của nó để mình coi nó bị rút mắc chỗ nào, làm lại. Cái học thuyết tinh tấn của nhà Phật dạy mình đó là làm thành công không ở đợt đầu thì nỗ lực lần thứ hai, rồi lần thứ ba, lần thứ tư, rồi cho đến lúc nào mình được thành công thì thôi. Còn bỏ cuộc nửa chừng nó làm cho mình là thất chí. Vì sau này mình gặp nó thì mình giống như đang nuốt cái cục mỡ trên cổ, nó ớn luôn, nổ da gà, rợn tóc cái, khủng hoảng, sợ hãi, mình muốn chạy trốn thôi. Là bởi vì mình không có phương pháp để khắc phục. Còn có thái độ thản nhiên đó, khi bệnh tật nó đến mình nghĩ thôi cũng không sao, thì bệnh nó không khống chế mình được. Có nhiều người sợ đi khám bác sĩ, sợ đi bệnh viện, hỏi sao vậy? Tôi sợ, tôi biết rằng tôi có bệnh. Bộ mình không biết mình có bệnh là bệnh nó tha cho mình hả? Cứ phải đi khám thôi. Nhưng có nhiều người lại tiêu cực theo kiểu khác. Sau khi khám giờ, bác sĩ nói ăn gì ăn đi, mình biết rằng chắc lẽ là 10 ngày nữa tiêu, tháng nữa vĩnh biệt của đời, hay là một thời gian ngắn nữa sẽ phải chia tay với người thân, người thương, rồi đi trên một cái hành trình tái sanh mà không biết mình sẽ đi về đạo. Sợ hãi cung cực, tiếc nuối cung cực. Và nhiều người ăn nhậu, giàu quá giờ tiền để đâu, nói tôi 3 tháng nữa chết thôi, giờ tôi ăn cái gì tôi ăn, tôi quậy gì tôi phậy, tôi phá gì tôi phá. Đến lúc đó thỏa mãn, không có gì không biết trên cuộc đời này nữa. Cái đó là gieo nghiệp, đến lúc chết, trước lúc chết là nguy hiểm vô cùng, nó dẫn mình xuống mấy cái cảnh giới tiêu tùng, tiêu thắng thòn. Nguy hiểm lắm. Mà có nhiều người nghe xong rồi cái là không còn đủ thần sắc để mà làm việc gì nữa, muốn buông trong cuộc đời. Chứ tôi có biết một Phật tử ở chùa Giác Ngộ, 75 tuổi, năm 1998 á, chúng tôi có việc trở về lễ thăm ngôi chùa sau khi đi du học được 5 năm. Gặp bà cụ này, mặt bà mất thần sắc. Hỏi sao mà bà buồn dữ vậy? Có bệnh gì không? Không. Hỏi sao mà bà buồn quá vậy? Nói chắc chừng tối đa 3 tháng nữa tôi chết. Hỏi sao bà biết bà chết? Trong kinh Đức Phật nói mình biết trước bây giờ chết mình sẽ đi là hạnh phúc lớn lắm, dự tri thời chí mà là hạnh phúc lắm. Sao mà bà buồn? Nó tôi đâu muốn chết mà tôi phải bị chết. Hỏi sao bà biết bà chết? Nó tại ông thầy ông coi ông nói vậy. Khi nghe cái tin là mình sẽ chết mà hỏi sao mà ông thầy nói sao? Nó tại vì năm nay bà 75 tuổi, tuổi bà là tuổi tâm tai với cái năm, 3 tháng nữa là tứ hành xung, và ngay cái ngày đó bà sẽ đi chầu trời trở về chính suối thôi. Nghe quá rầu rĩ, không còn muốn làm gì hết, buông hết mọi thứ cho cuộc đời, chỉ chờ cái ngày chết thôi. Cho nên nó là bà sắp chết thiệt. Chứ tôi mới thấy được yếu tố này. Nó nói bà tin tôi không, tôi bê Ấn Độ mới về, ở xứ Phật gần Phật linh lắm á, học được nhiều cái bí kíp tâm linh lắm. Thế giờ tôi mách cho bà phải theo mới được, thì bà mới hết bệnh. Nó nói giờ thầy mà cứu cho tôi sống, tôi muốn bà thầy muốn cái gì cũng được á. Chứ tôi nói tôi chỉ muốn con điều thôi. Mà điều đó nói sao? Đó không phải tiền, không phải tiền tài, không phải danh vọng, không phải là cúng dường gì hết á, muốn mà sống thôi. Hỏi sao giờ làm sao để tôi sống được? Thế là giờ bà tin rằng là bà sẽ sống được 100 tuổi, và cứ nghĩ rằng là tôi sẽ sống được 100 tuổi, lạc quan, không có sợ gì hết á. Thực tập như vậy, tháng sau bà lại gặp tôi. Đúng tháng sau lại không thấy bà tới chùa, chúng tôi mới cho các chú tiểu lại hỏi thăm, thì thấy bà đã ăn mừng, mừng sinh nhật 76. Hỏi sao bà không chịu tới chùa? Nói tôi mừng quá tôi quên tới chùa. Thì ra là không phải cái bệnh tật làm cho con người chết, mà cái nỗi sợ chết đó làm cho con người chết sớm hơn. Bệnh tật đó là một nỗi đau, nhưng mà không phải là nỗi đau cùng cực, nhưng mà sợ đau đó làm cho cái nỗi đau gia tăng. Cái nỗi ám ảnh về cái chết, về cái bệnh đó, ở trong tuổi già hay là tuổi trẻ, trong gia tài sự nghiệp mình đang rất là thịnh vượng, mà bây giờ mình phải đối đầu với sự vẫy tay chào với đó, làm cho mình không an tâm. Và từ đó đó là bệnh mới bắt đầu phát sinh. Cho nên khi mà ai đi khám phát hiện ra rằng là mình bị ung thư, thậm chí là giai đoạn cuối, thản nhiên cứ thực tập mỗi ngày nở ít nhất là 50 nụ cười. Đầu tiên cứ cười nhe ra rồi sườn xạo sao cũng không sao hết. Mua cái kiến đi đâu cũng mở ra coi, hỏi ai yêu cầu bà làm vậy đó, ông thầy Nhật Từ. Hỏi sao kỳ vậy? Tôi không phải làm duyên à? Hỏi vậy tôi làm gì? Thì cười, thực tập thôi. Bởi vì khi mình cười, tức là các neuron thần kinh nó được kích hoạt, cái quá trình trao đổi chất và thay đổi máu nó sẽ được diễn ra, làm cho cái dưỡng chất nó cung ứng sức khỏe cho kháng thể, và hệ thống kháng thể này nó trở thành một cái hệ thống miễn nhiễm, làm cho bệnh đó, nó lâu diễn tiến hơn, cái chết nó sẽ diễn ra chậm hơn. Và ít nhất là trong những năm tháng cuối của cuộc đời đó, mình sống trong hạnh phúc thì tiến trình đã sanh nó sẽ an vui à. Còn sợ hãi khủng hoảng rồi đó, thì khi chết mà diễn ra mà ngay cái thời điểm đó, kiếp sau ra người đó tiêu cực, thụ động, sợ, hoài nghi, không có niềm tin, không có lạc quan, không có quan nghĩ phấn chấn gì hết trơn. Ở trong cuộc đời này chúng ta thấy nhiều người như vậy lắm, là bởi vì trước khi chết họ bị rơi vào trạng thái như thế. Khi tái sanh ra là cái cá tính nó hội tụ lại, nó khống chế họ. Cho đó theo đạo lý và Phật thì cứ thản nhiên trước cái già và cái chết, đừng có sợ bệnh tật gì hết trơn, đừng có sợ mà đi ăn chơi thì còn tiêu nữa. Cái sống làm phước, hoan hỷ, nở nụ cười, thản nhiên, không có để ý tới nó. Thì dĩ nhiên mình vẫn phải uống thuốc, vẫn phải tập luyện, vẫn phải sám hối, vẫn phải làm công đức và phước báo, thì cái nghiệp đó nó được giảm đi rất là nhiều. Chúng tôi đã giúp rất nhiều người rơi vào trạng thái này bằng cách là thực tập như vậy. Cái nghịch cảnh thứ tư là thái độ thờ ơ. Khi mình sống trong một cái nghịch cảnh do một cái biến cố thời đại nó gây ra, hoặc là không có người đồng hành trong tính cách vợ chồng, cha mẹ con cái, người thân, hoặc là bệnh tật nhiều quá đó làm cho mình thờ ơ, chán nản, thất vọng, buồn phiền, và do đó thái độ quyết tâm nó không có mặt, do dự hoài nghi rồi nó theo đó mà nó phát sinh. Chúng ta phải nghĩ rằng là cái tính cách lè phè đó nó như là cái phản ứng kéo theo sau do nỗi khổ niềm đau nó có mặt với chúng ta một cách dồn dập nhiều quá đó. Nó làm cho mình mất hết cái nhiệt khí ở trong cuộc đời, do đó mình không còn cái hưng phấn để mình đi lên được nữa. Rất nhiều người trong chúng ta rơi vào tình huống là họa vô đơn chí. Nghịch cảnh, tai nạn, bệnh tật nó không phải diễn ra một lần, mà hết lần này nó dập, nó bồi, nó tô đắp thêm lần khác, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, thứ năm, và nhiều lần kế tiếp theo nữa. làm cho mình choáng váng, chao đảo, mỏi mệt, căng thẳng. Và mỗi một lần nhớ tới những điều đó thì cái vết hằn tâm lý này nó lại gia tăng lần thứ hai, lần thứ ba. Cho nên làm cho người đó thụ động chấp nhận cái vận mệnh. Đạo Phật như chúng tôi nói khi đầu đó là không tin có Thượng Đế Thần Linh, là đấng sáng thế. Đức Phật vẫn nói rằng là Thượng Đế có mặt, Thần Linh có mặt. Nhưng mà Thượng Đế và Thần Linh chỉ là một loại hình chúng sinh giống như chúng ta thôi. Cũng phải sống theo nghiệp, cũng phải chạy theo duyên, rồi cũng phải thuận theo quả. Nhân duyên và quả nó quy định hết tất cả mọi thứ trong cuộc đời, không ai vượt qua khỏi, không ai mà có thể thoát khỏi được nó hết á. Và do đó đó là không nên tin rằng là mọi thứ được an phận sắp xếp an bài thế này thế kia, là phải nghĩ rằng là mọi thứ diễn ra nó đều do chúng ta định đoạt hết á. Con người đó là chủ nhân của hành động, rồi hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần, nó trở thành như là một cái nghề. Cái gì mà nó kéo theo như một cái nghề, nó có mặt theo sau đó là một cơn nghiện, một thói quen bám víu, nó buộc mình phải như thế, và mình không có đi ra ngoài quỹ đạo đó được. Mỗi lần đi ra khỏi quỹ đạo đó, mình cảm thấy là rai rất khó chịu, căng thẳng vô cùng. Và do vậy đó, nó làm cho mình chấp nhận như là cá tánh, như là bản tánh, rồi không muốn thay đổi. Đức Phật nói trong kinh là ai có những suy nghĩ như vậy đó là tự mình đẩy mình vào cái chỗ bế tắc. Ai cho rằng là có một cái vận mệnh đã an bài, có một ông Thượng Đế đã sắp đặt thế này thế kia, người đó sẽ đánh mất hết hạnh phúc. Mà Đức Phật nói con người là nạn nhân của thói quen. Các thói quen nó làm cho người bị khổ, bị đau, bị trói, bị lệ thuộc, bị nô lệ. Lúc đầu mình nghĩ rằng mình làm quen với nó mà được hạnh phúc, rồi mình làm chủ nó, mà không ngờ là cứ mỗi lần mà thỏa mãn nó, giải quyết nó đó, thì mình lại trở thành nô lệ bên nó, bị nó trói buộc nhiều hơn. Rồi cuối cùng mình là kẻ thừa tự nghiệp, tức là kế thừa hết các gia tài của hành vi, của tạo tác, của lời nói, của việc làm, và bế tắc hoàn toàn, để dẫn đến thái độ thờ ơ, chấp nhận an phận thú thường. Còn người đệ tử Phật là không bao giờ chấp nhận hoàn cảnh, không bao giờ thủ thường, mà phải phấn đấu nỗ lực vươn lên để bỏ được cái lè phè, bỏ cái an phận. Cái đạo lý đó được biết qua khái niệm tinh tấn đó. Tinh tấn là mình vươn tới phía trước, nỗ lực hoài, học hoài học mãi, làm việc hoài, sáng tạo hoài, đóng góp mãi, không bao giờ dừng, cho đến lúc nào mình nhắm mắt xuôi tay thôi. Mình nhờ đó mình sống thọ, vì mình thấy rằng mình có giá trị trong sự đóng góp. Còn nhiều người cứ nghĩ rằng thôi cái tuổi này về hưu được hả? Ba tuần trước khi còn ở San Jose đó, chúng tôi gặp cặp vợ chồng triệu phú người Việt Nam, mới có khoảng 51 tuổi. Ông bà nói thầy ơi, tụi tôi chuẩn bị về hưu. Hỏi sao về hưu sớm như vậy? Hỏi thầy chứ giờ tôi có đến mấy chục căn nhà, đủ thứ gia tài sự nghiệp, giờ làm chi cho nó mệt? Làm phải đóng thuế, rồi thuế nó ăn hết trơn nè. Tôi có mặt ở Hoa Kỳ này là ba mươi mấy năm đó là làm việc phục vụ, giờ 51, 52 tuổi về hưu hưởng được rồi, mỏi mệt quá rồi. Chúng tôi mới góp ý như thế này: rất may mắn quý vị mới sống ở Hoa Kỳ và nhiều quốc gia có cái nền văn hóa đóng thuế tương tự. Bởi vì cái thuế mà mình đóng nó vô các cái ngõ ngách an sinh xã hội, cho người già, cho giáo dục, cho đường phố, cho cơ nhỡ, cho bất hạnh, cho những người không có công việc làm, để tránh cái tệ nạn xã hội do nghèo gây ra. Và cứ mỗi một tháng đến cái ngày lãnh lương đó, mình nhớ rằng là 35% cho đến mấy chục phần trăm tiền lương mình nó đi vào các cái chế độ an sinh xã hội như vậy. Xanh mài xanh mét, buồn đó, trời, phải mà tôi không có bị đóng tiền thuế như vậy, chắc tôi cắt được 2 ngôi chùa. Tiếc nuối khổ đau cùng cực. Mà trên thực tế nếu không có đóng thuế đồng xu nào, người ta cũng không đóng cho chùa đồng xu nào chứ. Thì vì cái tâm lý thỏa mãn cái tiếc nuối nó vậy đó. Nếu tôi trúng được độc đắc, tôi sẽ trả hết tiền cái ngôi chùa Liên Hoa ở Las Vegas này. Nhưng mà khi trúng số độc đắc rồi, giấu luôn, không nói ai biết. Mất tiêu. Cho nên đó, để làm phước báo mà có tính điều kiện, nếu chấm 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 thì biết rằng là không bao giờ làm được hết đó. Nhiều người nuôi hy vọng đó, mỗi ngày ra mua một cái tờ giấy số chơi lô tô vân vân, và thề với Phật đó, Phật ơi gia hộ cho con trúng số độc đắc đi, con cải tạo được đời sống của con rồi, con sẽ cúng cho Phật cái này, cúng cho Phật cái kia. Làm như ông Phật ông ham lắm, là ông nghe mình dụ dỗ không, ông mê cái ông gia hộ cho mình. Như là lúc mà mình mặc cải với Phật mà mình đông đo tính điếm, mình tính dữ lắm, áp dụng cái nghệ thuật là kinh tế thị trường khuyến mãi với Đức Phật. Phật gia hộ cho con đi, con sẽ cúng đức cái ngôi chùa Liên Hoa này. Giái năm này và tháng nọ toàn là trúng gió, không đi ra ngoài là trúng gió, vì nực quá ở trong nhà thì mắc lạnh. Chứ phải mà mình hiểu, hay vì cái số tiền đó mỗi ngày bỏ giống heo 50 sen, khi đi chợ về dư, thay vì mua cái sô cô la ngậm bị bệnh béo phì tăng mỡ trong máu, bỏ vô ống heo, thay vì là đi ăn nhiều quá là bệnh tật tốn tiền giải phẫu thẩm mỹ, bỏ vô ống heo, lấy ống heo đó gửi tới chùa, gửi vô danh hay gửi hữu danh, hay là gửi một cách trực tiếp và gửi gián tiếp thì cũng được, miễn gửi tới chùa hay là gửi các cái trung tâm từ thiện là tốt hả. Thì đôi lúc chúng ta không để ý, mà ở Hoa Kỳ này theo thống kê người ta cho biết á, là cái mức độ phí phạm là nhiều nhất thế giới. Ta phí điện nè, phí vật thực nè, cứ để trong tủ lạnh nhiều khi 2 tháng chưa ăn, mở ra hư hết rồi phải bỏ. Nếu chúng ta có ý thức là kiểm đức kiểm phước đó, thì cứ mỗi một giờ phút trôi qua như vậy, chúng ta làm phước báo, mình biết rằng là 2 vợ chồng 2 đứa con trong nhà ăn đó, thì đó chỉ có khoảng chừng 6 phần thôi trong một tuần, thí dụ vậy, thì mình mua được chừng 5 phần rưỡi đó. Ăn thiếu đó mà ăn ngon, ăn dư đó ăn không ngon đâu, ê chề là không ngon. Ăn mà chưa cảm thấy áp phê mà hết rồi nó tiếc hoài. Ở trong kinh đó để dạy tinh thần tri túc, tức là biết đủ cho những vị xuất gia, và các tổ Trung Quốc dựa trên tinh thần này mới khuyên những người xuất gia của chúng tôi đó, tam thường bất túc, tức là 3 thứ là đừng bao giờ để cho nó đủ đó, để cho nó thiếu lưng chừng chừng, là ăn mặc và ngủ. Chứ ông thầy tu mà ăn giống như là người ngoài đời thì hết tu nổi. Ông thầy tu mà mỗi ngày mà có đến 30-40 cái bộ đồ giống như là các cô phụ nữ làm sao tu. Cho nên chỉ có 2 bộ đồ thôi, một bộ xí cua, một bộ y trên thân là đủ. Lâu lâu bị người ta chơi trác, người ta giấu cái bộ đồ đó thôi, mặc bộ đồ đó luôn tháng. Rồi ngủ mà một ngày mà ngủ 8 tiếng như thiên hạ thôi sao tu được. 5 tiếng, 6 tiếng là vừa. Nhờ như vậy mình chưa áp phê, cho nên mình mới ngủ một cách gọi là không có giấc mơ. Ngủ như vậy nó mới an tâm, thư giãn thật sự. Còn ngủ nhiều quá nó mơ mộng nhiều, rồi nó làm cho bệnh đủ kiểu hết á. Ăn nhiều quá nó sẽ sanh bệnh tật. Ăn ít á, thì bệnh tật ít, mà ăn nhiều thì bệnh tật nhiều. À, đây là cái điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. Những người ở tù á, chúng ta thấy sống dài lắm, tại vì họ tiêu thụ ít. Trong tù làm sao dư giả mà ăn. Mà tiêu thụ ít á, thì vi trùng nó ít, bệnh nó phát triển chậm. Do đó là những người chống ở tù ra rồi sống 80 tuổi, 90 tuổi không à. Còn những người mà ở nhà phải re vậy đó mà bệnh nhiều hơn. Cho nên ăn ít, ngủ ít, mặc ít đó, thì nó lại hạnh phúc nhiều. Và do đó đó là chúng ta phải thấy được điều này, đó là thay thế đó bằng cái lao động. Cái sự lao động nó sẽ giúp cho mình năng động. Chứ còn mình thờ ơ riết đó, cái mắt lên lừ đừ, nó không muốn làm gì hết á. Thì 2 vợ chồng đó đang rơi vào cái tình trạng như vậy, cứ nghĩ rằng là mình làm phước nhiều quá rồi, đủ hết rồi, bây giờ không cần làm phước nữa, vì làm nữa dư thừa. Nó giống như là làm lương bao nhiêu rồi cái tiền bảo hiểm cũng như là tiền thuế ăn hết rồi. Mà mình đến cái ngày mà lãnh lương ra, mình phải nghĩ rằng là ngày hôm nay mình đang làm phước, mình đang bố thí, mình đang cúng dường, và phải tập hoan hỷ, nở nụ cười và chấp tay xá chào để hồi hướng công đức. Thì như vậy cứ mỗi một cái tuần lễ trôi qua là cái phước báo được gia tăng, vì mình phát tâm mình làm. Còn người nào mà tiếc đuối cái tiền bị chế độ mà đóng thuế đó, thì ôi họ tiếc đuối khổ đau cùng cực lắm. Như vậy là họ làm phước bất đắc dĩ thôi. Thì mốt một khi họ gặp lâm hoàn cảnh khó khăn mà nhờ người khác giúp, người ta cũng giúp bất đắc dĩ. Mặc dù mình không mong đợi những cái hậu quả, cái kết quả như thế này, nhưng mà nó sẽ đến chúng ta tự nhiên lắm. Cho nên là cứ tiếp tục làm. Vì làm như vậy mặc dù tiền thuế nó ăn, như cái đó là chúng ta giúp cho xã hội, giúp cho cộng đồng. Và nhờ làm việc đó mình mới lâu già. Chứ còn 60 tuổi mà về hưu sớm quá là bệnh già nó đến nhanh lắm. Vì ngưng lao động đó là bệnh tật nó phát sinh. Rất may mắn là ngày nay đó là người ta yêu cầu cái tuổi về hưu là 65. Dĩ nhiên là các chính phủ người ta sợ đóng tiền thuế ít quá rồi lo cho người già chịu không nổi, cho nên người ta buộc phải làm việc nhiều hơn. Nhưng mà hiểu từ đạo Phật đó, mình làm đến 65 tuổi tức là thêm 5 năm nữa đó là mình có cái cơ hội đóng góp phước báo nhiều hơn. Còn làm mà sợ xài không hết đó, thì đừng có sợ, đem đi cúng dường. Chỉ sợ mình không dám cúng thôi, gì đâu mình sợ làm xài không hết. Ai mà về hưu non đó, thì bệnh già sớm, gọi già hát, cụ non, bà già non, mới có năm mấy tuổi nhìn gọi là giống như ngáp gió. Cho nên mình ráng sống và ráng làm. Các hòa thượng 90 tuổi, 100 tuổi mà quý vị thấy giống như 70, 60 là bởi vì các ngài làm việc Phật sự, làm hoài làm mãi. Còn Đức Phật Thích Ca đó giảng kinh thuyết pháp đến cái hơi thở cuối cùng, trước khi qua đời ngài vẫn còn giảng bài pháp rồi mà ngài mới chết. Phải như vậy, lâu lâu mình phải bắt chước theo cái lương đó mà. Trước khi chết phải ca 6 câu vọng cổ. Còn mấy cái phim đó, trước khi chết là phải trở thành anh hùng bắn người ta loạn xạ rồi mới chết. Mình hiểu theo cái nghĩa lao động á, rất là hay. Lao động nó sẽ làm mình hoan hỷ, năng động, hân hoan, vui tươi thì mình sẽ sống thọ, sẽ sống hạnh phúc thôi. Bản chất của lao động là hạnh phúc. Trên tinh thần đó là các tổ Trung Hoa dạy chúng ta là một ngày không làm, một ngày không ăn. Phải ra điều kiện với mình, miệng muốn ăn hả con, không sao, ta sẽ cho mi ăn, với điều kiện mi phải làm. Bao tử đòi, thầy ơi, cho con ăn, không cho con sẽ biểu tình thầy đó. Nói, con muốn ăn hả, không sao, đi theo thầy làm Phật sự. Phải ra điều kiện cho đó, phải làm cái gì đó rồi có ý nghĩa cho xã hội, cho cộng đồng rồi mình nó ăn. Mà ăn tu sĩ ăn ít lắm, sáng mười ăn có một chén cơm, chưa hai chén, chiều chén rưỡi, gộp lại ba cử ăn cũng có 4 chén rưỡi. Mà ăn chỉ có mấy cái sợi rau, có nhiều đâu, 2-3 cọng rau muống, về miếng đậu hũ nước tương hết à. Cho nên cái mức độ tiêu thụ của người tu đó, nó bằng 1/10 của một người thường dân bình thường ở mức độ lương thấp nhất à. Mà người ta vẫn sống thọ, vẫn khỏe mạnh, vẫn hân hoan, vẫn hạnh phúc như thường thôi. Cho nên đó, bản chất của hạnh phúc nó không liên hệ về tỷ lệ thuận với cái khối lượng tiêu thụ, mà nó tỷ lệ thuận với cái sự làm chủ cảm xúc, làm chủ bản thân, làm chủ vận mệnh. Cái quan niệm của đạo Phật nó khác với quan niệm của thế gian dữ lắm. Do đó đó là mỗi ngày chúng ta phải làm cái gì đó có ý nghĩa thì hạnh phúc nó có giá trị, nó tăng. Còn ai mà ví dụ như ông chồng làm lương cao quá, bà vợ bà đó thôi giờ anh làm lương cao mà tôi đi làm nữa thì đóng thuế cũng hết ở nhà. Ở nhà thời gian chúng ta thấy cái bà vợ đó chậm lụt liền, bắt đầu bà bị già hát. Vì cái đối diện 4 bức tường trong nhà hoài đó, nó không thoát, không thông. Phải đi làm. Làm xong rồi về nhà, cái đổi không khí, đổi môi trường đó, nó làm cho tâm con người luôn thoải mái. Mình phải hiểu như thế thì cái giá trị đóng góp đó, nó sẽ gia tăng dữ lắm. Có nhiều người nghĩ rằng là suốt mấy chục năm đi đến với đạo Phật, mình đã làm Phật sự nhiều quá, bây giờ mình muốn về hưu. Phật sự mà còn về hưu. Làm Phật sự là không có về hưu. Vì làm Phật sự là làm phước báo, làm công đức, làm việc thiện, là không có được về hưu. 80 tuổi cũng phản đi chùa. Và mấy nhiều Phật tử nói, ui, tôi tu còn hay hơn ông thầy cũng tu nữa. Mấy chục năm rồi tôi học với ông Hòa Thượng A, ông chết rồi tôi học Hòa Thượng B, ông chết rồi tôi học Hòa Thượng C. Tôi học đến cả mấy chục Hòa Thượng. Bây giờ tôi đâu còn nghe giảng, tôi cũng hiểu hết trơn rồi, cần gì phải đi chùa tu. Mình phải hiểu rằng lúc đó, sau khi hiểu đạo lý rồi, thực tập có kết quả rồi, thì chùa không phải là cho bản thân mình nữa mà cho tha nhân. Để con cháu mình nói, ôi, bà ngoại mình, bà cố mình, bà sơ mình, dì mình, thím mình, mợ mình, đã từng tuổi như thế mà vẫn đi chùa, cho nên không có lý do gì mà mình trốn ở nhà. Như vậy là mình làm gương cho con cháu, mình làm gương cho thế hệ đàn em. Và như vậy là sự có mặt của mình là mang lại hạnh phúc cho con cháu của mình. Do đó vẫn phải tiếp tục đi chùa, dù biết hết đạo, dù thực tập được hết, không cần ông thầy giảng, mình cũng thực tập an lành hạnh phúc như ai hết trơn, nhưng mà vẫn phải đi. Chúng ta học cái điều đó từ Đức Phật. Đức Phật 6 năm khổ hạnh rồi sau đó tu trung đạo để chứng đắc niết bàn, giác ngộ, an vui hạnh phúc rồi, dứt quả bồ đề. ấy thế mà ngày nào cũng vậy, ngày cũng ngồi thiền, ngày cũng đi thiền hành, lúc đó đâu cần tu nữa đâu, mà tại sao ngày vẫn đi, không phải tu cho ngày nữa mà ngày làm như vậy để học trò ngày bắt chước, chứ lúc đó ngày mình nằm ngủ rồi học trò bắt chước ngủ theo sao? Vì đó mình phải hiểu là mình làm là để cho con em của mình, cho con cháu của mình, cho cuộc đời, cho những người đi sau. Mình làm gương thì cái giá trị của nó rất là lớn. Cho nên cái tính cách tinh tấn nó tạo ra sự liên tục, đều đặn, bền bỉ, không gián đoạn. Và cái kết quả nó sẽ đạt được một cách rất là như ý muốn. Đây là điều chắc chắn 100%. Giờ không biết là Vi còn giờ không? Còn hả? Còn thì nói thêm. Điều cuối cùng đó, đó là thái độ hoài nghi. Nếu như nghịch cảnh đó là những cái chướng tai gai mắt nó đến từ cuộc đời, thì sự không đồng hành nó đến từ người thân và người thương. Bệnh tật đó, nó đến từ cái sự tương tác giữa chúng ta với môi trường đời sống thông qua cái nghệ thuật sống tốt hay là không tốt của bản thân mình. Thì thái độ lạnh nhạt thờ ơ đó là một cái thái độ tiêu cực, nó làm cho chúng ta không đủ sức để vượt qua được nghịch cảnh. Nhiều khi nghịch cảnh nó nhỏ thôi, mình thì thôi, vận mệnh mình vậy rồi, để chấp nhận cho rồi, chứ chiều cao chứ cho té đau, nghe nói hấp dẫn vô cùng, mà lao theo cái đó là chết, không sống nổi. Thì ngược lại đó, thái độ hoài nghi làm cho mình không tin rằng mình có khả năng, có đủ trí tuệ, đủ khôn ngoan, đủ bản lĩnh để vượt qua những nghịch cảnh, những thách đố, những thử thách ở trong cuộc đời. Hoài đi là một cái thái độ tâm lý, nó ghi mình lại như là một cái lực hút, và nó mạnh gấp cả 100.000 lần so với lực hút của trái đất. Mới thực tập nhón chân vối tay về một cái gì đó mà mình cần phải nỗ lực để thành công, thì cái thái độ hoài nghi trong đầu nó nổi dậy, nó trời, mình đã làm chuyện quá sức rồi, chứ này nó không thích hợp với cái mình, môi trường điều kiện hoàn cảnh này nó không có ăn khớp lắm, năng lực mình không có, làm theo cái đó rồi là trắng tay ở trong tương lai thì sao. Suy nghĩ như vậy rất là logic, rất là hợp lệ, rồi nó làm cho mình an phận thôi, chấp nhận những gì đã diễn ra như là một vận mệnh, như là một sự an bài. Và mỗi một nỗ lực thay đổi nó, chuyển qua nó, mình có cảm giác rằng là giống như mình đang thách đố với ông Thượng Đế, ông trời, không ai dám cả gan làm việc đó. Chứ thực tế ông trời không có đâu mà cả gan, không cả gan. Do đó phải giải quyết cái thái độ hoài nghi. Hoài nghi là một cái trạng thái tâm lý do dự, bần thần, chần chừ, không quyết đoán, không dứt khoát, không quyết định. Có thể người đó có rất nhiều kiến thức, có nhiều cái sở trường, có nhiều khả năng lắm, nhưng mà do cái thái độ này làm cho người đó nó dính chắc là ở một chỗ và cảm thấy an phận với cái vị thế như thế, mà nghĩ rằng là thôi nó đủ lắm rồi. Cho nên người đó đánh mất cơ hội, không có tiến xa, tiến sâu, thành công lớn, trở thành những bậc vĩ nhân, những bậc thiên tài, những bậc nhân tài ở trong xã hội, trong cộng đồng. Nói một cách khác là thái độ hoài nghi là một cái ngọn đuốc, mà sự mồi đuốc của nó sẽ làm cho các năng lực của chúng ta bị đốt cháy, cháy thiêu rụi, không còn gì hết á. Giống như là hai tòa nhà thương mại của Mỹ bị sụp, chỉ trong vòng chỉ có vài chục giây thôi, trở thành tro bụi à. Cái hoài nghi là như vậy. Hoài nghi nó có những cái lý do, có những cái cớ, những cái động cơ nó làm cho mình. Ví dụ như mình không có tin tưởng bản thân mình, không tin tưởng tha nhân, không tin tưởng hoàn cảnh, không tin tưởng thời cuộc. Đồng đo tính điểm hơn thua, thành công thất bại. Nhiều kiểu, nhiều lần rồi mình nói thôi, thôi là ăn phận cho rồi chứ nỗ lực chi mà, nếu mà thất bại cái không còn gì hết. Đối với trẻ em ở cái tuổi 12 đó, là các bậc phụ huynh mà muốn cho con em mình có sức khỏe là phải cho tập luyện thể thao. Vì cái tuổi này là cái bắt đầu nó có thay đổi cấu trúc sinh học của cơ thể. Nếu nó lao động nhiều và thể thao đúng phương pháp đó, thì nó sẽ có chiều cao cao hơn là cha mẹ của chúng về phương diện gen di truyền. Và chúng ta thấy cái trò chơi Parafit đó là một cách giãn nở các cái cấu trúc của xương và khoảng cách của các đốt xương, phải không ạ? Mình kéo lên như thế này thì toàn bộ cái trọng lực của cơ thể nó sẽ trì xuống phía dưới, cho nên các đốt xương nó được giãn nở ra thì cái chiều cao nó được nâng lên. Cho nên tư thế nhón chân vối tay nó làm cho mình đạt được những gì mà mình theo bình thường mình sẽ không bao giờ đạt được hết á. Ở trong lĩnh vực thể thao đó, nếu muốn trở thành siêu sao thì phải bắt chước cái ông siêu sao, thực tập theo cái ông siêu sao đó thì mình sẽ trở thành thứ hai, thứ ba. Muốn trở thành ca giỏi, đầu tiên phải luyện giọng của một ca sĩ nào hấp dẫn mà mình ấn tượng nhất, được nhiều khán thính giả mến mộ nhất. Sau khi thực tập được cái khả năng của người đó rồi, lão luyện rồi đó, làm chủ được rồi đó, thì bắt đầu mình quên cái đó đi. Cái chất liệu riêng của mình phối hợp cộng với cái mình vừa được học lại, nó tạo ra một cái mới. Tức là lấy cái tiêu điểm cao nhất làm cái thước đo, bám tới hướng về thì mình sẽ đạt được. Muốn chạy nhanh ở trong các chạy đua thì phải bám theo cái anh quán quân, chứ còn bám theo cái anh mà đứng hàng chót thì mình đứng hàng bét. Do đó muốn không còn hoài nghi thì phải có niềm tin, tức là tin về năng lực, tin về niềm tiềm năng, tin về các cái hoàn cảnh thuận lợi để giúp cho mình thực hiện một cách thành công những gì mình ước muốn một cách chân thành và có giá trị. Đức Phật nói cái tâm của con người nó giống như là cái quả địa cầu ấy. Ở trong đó nó có hàng ngàn, hàng tỷ, hàng triệu các cái quặng quý. Vấn đề ở chỗ người ta hơn nhau ấy, là nằm ở cái việc mà mình khai thác được nó nhiều hay là ít thôi, khai thác có phương pháp hay là không. Tin rằng mình có tiềm năng thì mình mới bắt đầu dùng cái chìa khóa dạng năng để mở cái tiềm năng đó, thì các tiềm năng đó nó mới lưu sức thể hiện ra bên ngoài. Còn không tin đó, dù nó có mình cũng không thể hiện được. Những người mà muốn phát kỷ lục đó, người ta phải thực tập, ví dụ như nhảy cao. Ở trong năm nay nó là 2 thước 4, thì người ta phải làm sao huấn luyện thành là 2 thước 45, 2 thước 50, 2 thước 55, là 2 thước 60. Nếu mà hàng ngày mình nỗ lực mà mình làm được cái điều đó đó, thì đến lúc mà thi đó thì mình mới có thể thành công. Hoặc là mặc dù trong lúc hàng ngày nỗ lực chưa thành công, nhưng mà nhờ trong lúc thi mình có niềm tin, mình nghĩ rằng là cả một quốc gia đang chờ đợi sự thành công của mình, cho nên đến lúc đó đó xuất thần một cái sức mạnh nó được nâng lên thêm chút xíu nữa, mình phá kỷ lục. Hơn nhau hay không là có niềm tin. Và nhờ có niềm tin đó, thì cái sự do dự nó mất đi, bởi vì tiềm năng có sẵn. Và niềm tin đó, nó là cái anh huấn luyện viên rất là đắc lực để cho cái tài năng của một người nhút nhát này trở thành một thiên tài. Các ông bầu là những người thấy được tiềm năng của người khác, và ông bầu này ông mua một cái nhân sự về với một cái số tiền rất là cao, vì biết rằng là tương lai đó, việc đầu tư đó sẽ làm cho ông trở thành giàu gấp nhiều lần so với cái giàu của cái người được ông đầu tư, vì ông thấy được cái tiềm năng ở người đạo thông qua chủ nghĩa kinh nghiệm của bản thân mình. Đức Phật dạy cũng như thế, mình phải thấy được tiềm năng của mình và phải quan sát như thế này. Nếu ở trong cuộc đời là có những bậc vĩ nhân, có những thiên tài, có những nhân tài, có những bậc quân tử, có những bậc Bồ Tát, có những thánh tăng, có những người cao thượng, có những người vĩ đại, thì ta đây cũng có thể làm được như thế. Đó là cái cách thức so sánh rất là tích cực. Mà so sánh như vậy vẫn không rơi vào trạng thái cống cao ngã mạn, nghĩ rằng là mình là số 1, dưới mắt mình không còn ai hết, một hạ vô nhân, cái đó là sai lầm. Vì cái tôi đó sự lớn mạnh. Nhưng mà thiếu niềm tin đó, nó sẽ làm cho mình mặc cảm tự ti, và do đó mình không làm được việc gì hết. Có nhiều người thông minh lắm nhưng mà không thành công trong xã hội, vì không có được niềm tin và không khai thác niềm tin. Bản chất của sự do dự đó, nó liên hệ đến cái nên không nên, lúc nào làm, lúc nào không làm, phải và không phải, tốt và xấu, thành công thất bại, lên voi xuống chó. Tức là hàng loạt các cái cặp tính từ tốt và xấu, hàng loạt các cái cặp gọi là nhị nguyên, tức là hai đầu, cứ bị phân vân, không biết cái này hay cái kia, không biết cái nọ hay cái này, cứ như vậy tính toán tính tới lui, rốt cuộc không làm được gì hết á. Trong ngạn ngữ của người Pháp có một câu mà phần lớn dân tộc Pháp tâm đắc vô cùng: uống lưỡi 7 lần trước khi đói. Câu này có thể có 2 nghĩa khác nhau. Cái nghĩa đen đó, chứ khi mình phát biểu là mình đồng đo tính điếm kỹ lưỡng lắm, sắp xếp câu cú, ý tưởng, nội dung, cách thức đặt vấn đề, rồi phải là đoán được là cái giá trị của nó tốt hay là xấu, tích cực hay là tiêu cực, người ta chấp nhận không chấp nhận. Làm đến 5 lần 7 lượt như thế là mới phát biểu. Như vậy thôi, lúc chưa được kịp phát biểu hay là chưa đến phần mình, hết giờ mất tiêu, quệ. Cho nên do dự và thận trọng nhiều quá đó sẽ làm cho mình không có tiến xa. Có những cái đó mình chỉ cần quyết đó một lần là có kết quả. Cái gì giúp cho mình đạt được cái này, cái đó Đạo Phật nói là trực quan. Cái trực quan là một cái nhìn mà nó vượt ra khỏi cái ảnh hưởng của ý thức nhị nguyên. Ý thức nhị nguyên là dựa trên chủ nghĩa kinh nghiệm, rồi nó cộng với sự thận trọng cho bản thân mình. Riết rồi cái gì là nó bỏ rất nhiều cái cơ hội trôi qua. Trong đó dùng trực quan đó, nó là dùng vô thức với một sự sáng suốt rất là lớn. Người ta thấy rất là rõ cái này nó có kết quả, và khi thấy như vậy là quyết định làm liền tức khắc chứ không có chần chừ. Dầu cho ai nói ngã nó nghiêng, mình vẫn vững như chiền ba chân như vậy đó. Chứ người đó là người có bản lĩnh, có thái độ rất là sáng suốt. Thì nhờ quyết đoán bằng cái trực quan như vậy thì người đó sẽ thành công. Nên do dự nó được vượt qua. Còn nếu mà mình không có may mắn có được cái trực quan năng động, nhanh nhẹn như vậy thì mình phải thực tập tin nhân quả. Nhân quả cho phép chúng ta tin rằng là mọi thành công hay thất bại trong cuộc đời này, mình là chính yếu, chứ không phải là tha nhân. Tha nhân chỉ là một cái duyên, một điều kiện, chất xúc tác, ảnh hưởng thôi. Và nếu mình biết tận dụng cái nghịch cảnh để thành tựu được thì nghịch cảnh đó chính là môi trường tốt. Và Đạo Phật cho phép mình suy nghĩ bằng cái thức như vậy. Chúng ta chỉ cần liên tưởng đến cái danh hiệu của ngôi chùa này là mình học được nhiều thứ lắm. Chùa này tên là chùa Liên Hoa, không à? Liên Hoa là hoa sen, mà hoa sen thì sống ở đâu? Bùn nhơ nước động à? Hoa sen không thể sống ở chỗ mà không có bùn. Bùn á thì ta sợ vì nó không có chân, nó lún rút sâu. Các nhà trên bùn tốn kém tiền cái nền dữ lắm, phải đổ bê tông cốt sắt đóng xuống thật là nhiều thì hết độ lún đó rồi thì mới cắt nhà được. Chứ bằng không vài tháng vài năm là nó bị trũng đất, nó bị rạn nứt tường, rồi nó hư hao cái này hư hao cái nọ. Người ta sợ mua đất mà không có trưng là bởi vì sợ nó bị lún. Cái thái độ do dự của con người nó làm cho con người lún như hệt vậy đó, như là bùn vậy đó. Trong khi đó hoa sen nó phải nhờ vào bùn mà nó nở ra được một cái loại hoa đặc biệt nhất. Chúng ta thấy là toàn bộ cái loại hoa sen này đó, từ gương, nhụy, cánh, hạt cho đến cái lá, cái cọng và cái thân của nó không có gì bỏ đi. Cái lá thì gói xôi, gói bánh, gói vật dụng. Cái cọng á thì làm ngọ, làm gỏi. Cái ngó sen đó ăn được. Còn cái hạt sen á thì làm mứt, hay là uống chị những cái cho bữa bệnh mất ngủ. Tim sen á là chị bệnh tim, chị bệnh ăn thần. Còn hoa sen là dân cúng đẹp. Rồi cái mặt sen á là chị bệnh đặc biệt lắm, cho nên là nó không có một cái gì vứt đi được hết. Nhờ nó có mặt ở trong bùn mà nó có được giá trị như thế. Chứ còn nó có mặt ở trên đất bình thường nó không có được giá trị như vậy. Giờ mình phải hiểu là cái nghịch cảnh nhiều chừng nào nó làm cho con người mình có giá trị chừng đó. Hình ảnh hoa sen giúp cho mình như vậy. Hãy cái tự an ủi mình bằng cái hình ảnh hoa sen. Phải sánh ví mình là cái hoa sen thì mọi cái môi trường trở ngại, các cái điều chướng tai gai mắt, những cái khó khăn nhất đó, nó sẽ làm cho mình có giá trị nhất thôi. Thì nhờ mình nghĩ như thế đó, cho nên là mình sẽ vượt qua được cái sự dậm chân tại chỗ. Thấy rằng là ui, cái đó nó không có gì để sợ, không có gì do dự, cứ tiến tới phía trước. Không thành tựu lần này thì thành tựu lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư, cho đến lúc nào thành công thì thôi, không được phép dừng. Cái đó là cách để giải quyết cái do dự, chuyển hóa cái thái độ không tự tin. Kế tiếp là chúng ta đừng bao giờ có thói quen nghe tiêu cực. Có nhiều người thích đi nghe những cái xấu người khác lắm. Nghe cái xấu thì nhớ dai, nhớ hoài, nhớ mãi, tối về ngủ cũng ôm trong giấc mộng. Rồi gặp người khác mình chuyên truyền, mình biết mình thành cái lo phóng thanh không ăn lương, nhiệt tình mà mình đi tuyên truyền mà không ngờ rằng là trong những cái tuyên truyền đó đó, thỉnh thoảng mình tạo ra rất nhiều nỗi hàm quan cho người khác. Vì nhiệt tình quá mình tạo hàm quan. Điều mà chúng tôi xin lưu ý với tất cả chúng ta đó, trong rất nhiều cái nghe đó, nội dung của đó nó có tính cách tiêu cực. Ví dụ như là nghe những cái xấu, nghe những cái thất bại, nghe những cái nỗi đau, nghe quá nhiều những cái phương diện không đẹp trong cuộc đời. Thì lúc đầu người đó có bản lĩnh, nó chịu đựng thấy ồ bình thường lắm. Như vậy lâu về dài đến một cái mức nào đó rồi đó là cái đầu óc mình mở tung ra. Bởi vì cái người mà sau khi người ta giải quyết cái nỗi đau ta bằng cách là ta đi nói cho người khác biết á, ta nhẹ nhàng cơ thể nè, nghĩ là có người khác hiểu được mình, nghe được mình, cho nên cái ức chế nó được giải phóng. Có người nghe này trở thành giống như sọt rác, người ta bỏ vô ngày chút, nó bị ung thư, ung thư lỗ tai. Mà nguy hiểm hơn là ung thư cái não trạng. Mình nghe riết rồi tức là không còn niềm tin gì cuộc đời, cho nghe những điều xấu của người A, người B, người C rồi thấy ai cũng xấu hết. Ví dụ mình nghe đó, ba của bạn mình là không chung thủy với là má của bạn mình, thôi mình thấy cái ông đó là hắc ám rồi. Thì mốt đi nghe là má của bạn mình không chung thủy với ba của bạn mình, rồi bà này cũng hắc ám. Thì vậy là cái bà cha bà mẹ ngang với cha mẹ mình là hắc ám rồi, mình không mốt không tin người khác nữa. Hoặc là mình nghe má mình nói ba mình xấu, hoặc là mình nghe ba mình nói má mình xấu rồi, thôi mình thấy ôi trên cuộc đời những thần tượng nhất của mình trong cuộc đời ai cũng xấu hết, lấy đâu có người tốt. Tiêu cực bắt đầu có. Do đó phải thực tập thói quen là ai mà nói điều xấu điều dở thôi đi chỗ khác đừng có nghe. Chứ đâu ai nói tán dương công đức, khen ngợi khen tặng người này người nọ, thấy được những giá trị đóng góp của người khác tùy hỷ vui theo đó, thì mình tới mình nghe để mình tạo niềm vui cho bản thân mình, và mình lấy cái đó là tiêu điểm để phấn đấu để vươn lên, thì cái nghe đó được gọi là nghe tích cực, thì không bao giờ có do dự hết trơn. Còn nghe tiêu cực nhiều quá tâm mình nó bằng thần chần chừ do dự lắm. Ví dụ như giờ cái người nào đó muốn đi tu, cái đi hỏi dì ơi cháu muốn đi tu, dì thấy sao? Thôi mày đi tu làm chi, mày ở nhà mày làm công quả được rồi, đi tu làm chi? Tao thấy mấy bà sư cô kia bà không có chùa ở, bà mới đi xin chỗ này cho nó không được. Rồi nạp một cái dữ liệu xấu vô, đi tu không có chùa ở, đi xin chỗ này chỗ kia mà không được, nỗi khổ niềm đau, ăn ngủ không yên thì nó thôi, ăn chay nằm đất khổ quá. Nghe như vậy cái mốt đi chỗ khác nói, chờ tao mới thấy ông thầy tu kia, ông bị cái hội nào đóng đuổi, do gì không hợp với hội, hội tao đuổi, chà đi tu bị đuổi. Bà kia không có chỗ ở, đi tu bị đuổi. Hay cái tu đó, tao là đuổi không có chỗ ở, sợ quá, thôi tốt nhất ở nhà không thể đi tu. Đó là chúng ta nghe kém may mắn. Lẽ là chúng ta phải nghe những điều tiêu cực, tích cực là chứ biết là ông hòa thượng này ông thành công, ông bị gian truân thử thách và bây giờ ông trở thành một bậc cao tăng giảng kinh thuyết pháp lõi lạc, giúp cho người ta nghe một cái là hạnh phúc được an vui. Mình nạp giữ cái đó để mình làm một cái tấm gương mình vượt qua, không chịu nghe cái đó mình quên đi liền. Còn cái xấu người khác mình nhớ lẹ lắm, cái thói quen con người kỳ lắm, cái xấu thì nhớ dai mà cái tốt thì vô lỗ tai trái ra lỗ tai phải. Quyết liền là nghe cái tích cực thôi, rồi nghe cái cư tực là nó làm cho ung thư cái tâm, ung thư cái lạc quan, ung thư hết tất cả mọi thứ. Nếu chúng ta chưa quen được cái điều đó, chúng ta thực tập là tắt đài, cứ xem mỗi một cái người là một cái đài, một cái radar phát sóng, và mình là một cái radar để tiếp nhận những cái phát sóng và đài của người khác. Tới đó nghe bà này bà nói chuyện trên trời dưới đất, bà nói chuyện thiên hạ, nói đâu chuyện người chuyện nước lã, nói chuyện gì đâu không à. Thôi mình đi chỗ khác, tắt cái đài đó, hoặc là ngồi đó mà tâm mình đang niệm Phật, mình không thèm can dự vào, không cần phê bình, không cần chỉ trích, góp ý được, ta theo tốt, không được thôi, bỏ qua, không để ý, không bận tâm đến. Thì như vậy là tất cả những cái nội dung của cái đài đó nó không có đem vào trong não mình được. Cho nên ra về bình an vô sự. Chứ nghe những cái chuyện phiền não nhiều quá đó là mất hết niềm tin, mất hết hạnh phúc, mất hết an vui. Và chúng ta cũng vậy, đừng bao giờ đi truyền cho cái đó cho con của mình, vợ của mình, chồng của mình. Nhiều người đó không biết cách đó mà, bế tắc quá, không biết cách tâm sự với ai về nói cho người thân. Cho nên đem câu chuyện bị thất nghiệp, đem cái câu chuyện gọi là đấu đá ở công sở, ở việc làm về cho người thân. Là thay vì chỗ đó phải là cái niềm vui, thì sinh hoạt gia đình toàn là cặc mũi nít không. Đang cái giờ cơm, em ơi bữa nay anh bị người ta đánh như thế này, người ta bắt chẹt như thế kia, bà vợ bà cũng rầu theo, đứa con cũng buồn theo, cái mâm cơm đó toàn là cặp của nít không. Do đó mình phải khóa cái nỗi đau ở ngay chỗ nó xuất hiện, rời khỏi cái chỗ đó là đừng kéo cái nỗi đau đó về nhà, thì nỗi đau đó nó không tồn tại với chúng ta. Chúng ta mới có đủ sáng suốt để giải quyết đó và về nhà sống với gia đình thật sự hạnh phúc, sống trọn vẹn cho người thân. Đến giờ cơm là tắt hết điện thoại, trong sinh hoạt với người thân chúng ta phải tắt hết. Và ở Mỹ này nó có được cái phần mà nhắn bằng bằng lời đó, nó hay lắm. mình không cần bắt điện thoại lên chờ tới nhắn có gì quan trọng là trả lời, không quan trọng thì 1-2 giờ sau trả lời cũng được. Mà nhờ đó chúng ta dành cho cái người ở bên cạnh mình tất cả những sự quý trọng, và có gì cái đó gọi là hiện tại lạc trú, đó là thiền đó, đó là hạnh phúc, đó là giá trị. Thì có như vậy thì hạnh phúc nó rất là đặc biệt. Còn bằng không thì chúng ta sẽ mang cái đài ở xưởng về trong nhà, mang cái đài trong nhà ra ngoài đường phố, chuyện trong nhà ngoài phố thiên hạ biết hết trơn, nỗi đau giải quyết không được mà nó ngày càng phức tạp rắm rối, thì tới đâu người ta cũng bàn tán về chuyện của mình. Do đó phải tự tập chuyển hóa, thay vì ém nó trong lòng thì nó bị bế tắc, nó căng thẳng và nó nguy hiểm. Phóng thích mà không đúng cách nó làm cho người khác ta nghe những chuyện của cuộc người ta cũng phiền não theo. Hôm nay chúng tôi chia sẻ 4 góc độ của nghịch cảnh như thế để tất cả chúng ta suy nghĩ lại, để có thể chiêm nghiệm trong cuộc đời. Nếu mình bị rơi vào một trong 4 loại như thế, hay là cả 4 loại, hoặc người thân, người thương, bạn bè của mình, thì mình tìm cách để mình hướng dẫn họ, hỗ trợ cho họ vượt qua, thì chúng ta đang làm một công việc là ban tặng hạnh phúc và giúp đỡ cho người khác đạt được cái giá trị hạnh phúc này. Kính chúc tất cả được an lành và an vui.
Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các đĩa CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ: Công ty trách nhiệm hữu hạn Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 0883359 14, 0958057827, email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.